chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, cô nghỉ việc đi tìm bệnh nhân nam trốn viện mất tích. Thế nhưng cô chỉ gặp y đúng 2 lần tại bức tường rêu bí mật trong giấc mơ của mình. Còn y đã bị rơi ra ngoài hiện thực tới một khung cảnh hoang vắng rợn ngợp. Y đi tìm thành phố của y, ngày hôm qua và chỗ trú ẩn của y. Không ai có thể chia sẻ với y về vùng đất bị nguyền rủa, nơi y cất tiếng khóc chào đời, hay về căn bệnh oái oăm truyền kiếp của dòng họ nhà y. Về cơn đau đớn, nó đến với y bất cứ lúc nào, khiến mọi người kinh hãi. Y trở thành kẻ tự kỳ, kỳ dị trong mắt mọi người. Thế là y tìm thấy nơi trú ẩn tốt nhất cho mình lúc này, chính là nhà vệ sinh cuối hành lang cơ quan, nơi y chỉ cần giật bồn cầu, nó sẽ xóa sạch cơn đau của y. Nơi trú ẩn chỉ cách phòng làm việc của y 20 mét, cũng là bán kính mà mẹ đã vạch sẵn cho y ngày nhỏ. Mời quý vị nghe tiếp diễn biến tiểu thuyết Ga Ký Ức của tác giả Phong Điệp trong buổi đọc truyện hôm nay. Nó đây, thằng con rời đánh của bà. Nó túm được chân bà đây rồi. Lồng ngực bà như được giải thoát, nhưng con cứ bám cứng lấy mẹ thì làm sao bà bơi tiếp được. Mẹ con quần đảo nhau sắp lạ thì bà tóm được cây chuối bập bềnh đi qua, rồi thì cũng vào được bờ. Bố y hồng hộc từ ngoài ngõ chạy vào. Ông bế thốc y lên vai, đầu dốc xuống, que tròn tròn, nước ọc ra khỏi miệng, khỏi mồm y. Cái thằng rời đánh là y, mở mắt thấy bố mẹ thì ngoạc miệng ra cười. Tiền sư bố nhà nó chứ, nó mới 5 tuổi. Cái thằng 5 tuổi đang nhịch mồm cười ra kia là thằng giống duy nhất của bà. Nó có làm sao thì bà sống thế nào được đây? Trước khi đẻ y, bà sinh được 2 con hiễm. Nhưng oái oăm cái máu bên dòng họ nhà chồng bà, hết bệnh đau đầu truyền kiếp thì thêm cái bệnh gái dở. Đàn ông hễ lấy vợ, sinh con trai thì không sao, sinh con gái kiểu gì cũng dở người. Có người đẻ xong, con gái cứ ngồi cười hành hạch từ sáng đến tối, biết ngay là ăn cứt rồi, thế là đời xong rồi, gái dở rồi. Có người hồi hộp theo con đến tận năm 18 tuổi không thấy gì, vậy là khấp khởi mừng, lo dựng vợ gả chồng. Ai dè, cô dâu ngày cưới chỉ ngồi trong phòng, miệng cười hành hạch từ sáng đến tối. Thế là biết chạy trời không khỏi nắng rồi. Đời thế là xong rồi, gái dở rồi. Nhà trai bỏ của chạy lấy người, hú hồn hú vía. May mà nó dở đúng ngày cưới, chứ lấy nhau dăm bữa nửa tháng, nó mới phát bệnh thì có mà lo hầu cả đời không xong. Nên đàn ông con trai trong dòng họ, hễ có lấy vợ thì đừng có đẻ con gái. Dòng họ nhà chồng bà lớn lắm, lại giàu có nữa, nên đời cụ kỵ thê thiếp lắm. Đám gái sở ăn cứt đẻ ra cũng lắm. Làng quá nửa là họ hàng nhà ông. Dòng họ lớn bao nhiêu thì cái nghĩa địa chôn đám gái dở ăn cứt bành trướng lên bấy nhiêu. Các dòng họ khác nhìn cảnh ấy mà khiếp, mà lũ lượt bỏ đi. Dù ai cũng phải thừa nhận là dòng họ nhà ông, đàn con trai toàn người thông minh sáng láng, bụng chứa cả bổ sách, ra đời được nể trọng. Đàn bà con gái không mê mới lạ lạ, nhưng thành đạt thì thành đạt, sáng láng thì sáng láng, cứ an phận lấy chồng bình thường, không mắc nợ đám gái dở chẳng hơn à. Sống thế cho nó thanh thản, chứ cứ đẻ con, nuôi con, rồi to tí te, đưa con ra đồng, thì đời thành khốn nạn rồi còn gì. Bây giờ thì quanh quanh điểm xanh, cả làng chỉ còn chưa đầy 20 nóc nhà. Nhưng số ấy rồi cũng teo tóp dần. Ai có cơ hội là đi, để tránh những đen đủi rủi ro của vùng đất kỳ lạ này. Nhưng ai bỏ đi thì cũng đều gặp trắc trở, hoặc chết non, hoặc tai nạn bất thình lình, hoặc ốm đau vật vờ, hoặc làm ăn lụn bại. Vùng đất này đã bị yểm bùa. Một ông thầy địa lý tình cờ ghé qua làng, dừng chân xin hớp nước. Phán xong thì cũng hối hả khăn gói đi ngay, không dám nán lại thêm một phút nào nữa. Nhà y thì không thể đi đâu, không phải vì sợ chết non, sợ tai nạn bất thình lình, hoặc ốm đau vật vờ, hoặc làm ăn lụi bại. Bố y kiên quyết bám quê cha đất tổ, bùa ngài nào chỉ vớ vẩn. Tiền sử bố cái thằng địa lý nào láo toét, cái dòng giống nó bị lỗi gen, thế thì phải chịu chứ biết làm sao. Cứ gặp chuyện thì bỏ đi à? Thế thì thiên hạ suốt ngày khăn gói trên vai, chạy như lũ khỉ cả. Bỏ đất, bỏ quê, bỏ hương hòa tổ tiên thì chẳng hóa là mình là đứa bất hiếu, thất đức à? Mà kể cả có người vì hoàn cảnh phải đi, gặp trắc trở thì cũng là chuyện thường tình. Làm gì có chuyện bùa ngải, nguyền rủa gì? Tổ tiên ai nỡ nguyền rủa con cháu, dù nó có bất hiếu, lếu láo đến thế nào. Mẹ y thì cũng không muốn đi vì còn vướng hai chị gái của y. Hai con hiễm giống bà như tạc, mặt mũi xinh xắn, vậy mà chỉ biết ngồi cười hành hạch từ sáng đến tối. Bà bỏ đi đến nơi khác thì hai đứa con khốn khổ của bà càng khổ hơn. Ở làng thì dù sao người ta nhìn mãi cũng quen rồi, chẳng lo ai xăm soi hỏi han gì nữa. Cứ an phận mà sống thôi. Chứ đi thì biết đi đâu bây giờ. Ở lại đất này, còn cái ruộng cái vườn, kiểu gì mà chẳng sống được. Buồn vì dòng họ ngày càng suy kiệt. Chồng bà chữ hay văn giỏi, nhưng bất đắc chí chỉ giam mình trong phòng đọc sách tối ngày. Mình bà vun vén việc nhà cửa, không lời than van, không hờn trách. Chấp nhận cam phận, như hòn sỏi quăng quật dưới rãnh nước xối, nhưng nhất định không trôi đi đâu. Y nghĩ rồi, nếu làng còn 10 nhà ở lại, chắc chắn có nhà y. Nếu làng còn 5 nhà ở lại, chắc chắn vẫn có nhà y. Nếu làng chỉ còn 1 nhà ở lại, thì đó chỉ có thể là nhà y. Khi y lớn hơn chút nữa, mẹ giao nhiệm vụ cho y trông hai chị gái dở, cũng trong bán kính 20 mét. Chị nào dớ dớ đi xa hơn, y phải lôi về ngay. Thực ra y không phải nhọc công, vì hai chị sợ y lắm. Y cứ lộn ngược mí mắt đỏ lừ ra, lưỡi lè dài ra là hai chị lăn đùng ra đất. Hai chị sợ đến mức không cần y lộn ngược mí mắt, cũng lũn cũn đi theo y. Đang cười, thấy mặt y hầm hầm là hai chị lập tức ngoan hiền như cún con, cún cút quay về tổ. Tổ của hai chị là cái bậc thềm. Hai chị đẻ năm trước năm sau, mặt giống hệt nhau, quần áo giống hệt nhau, cười hành hạch giống hệt nhau. Lúc sợ y, chị cả chị hai thun thút bò lại bậc thềm, điệu bộ cũng giống hệt nhau. Lúc vắng mặt y, kiểu gì cũng lo dò, đi ra ang nước soi gương và cười hành hạch. Lúc nào buồn ngủ quá thì hay rúc vào dưới gầm bàn, cuộn tròn vào nhau đánh một giấc. Tính hai chị đều rất thích hoa, cứ thấy hoa là hái. Vườn trước nhà y không bông hoa nào nở được quá một ngày. Hai chị thi nhau hái hoa và cài vào cổ áo nhau, rồi cùng cười nghiêng cười ngả. Vài tuần quần nhau với các chị, y nắm rõ quy luật rồi. Y thì lớn, chứ các chị thì chả buồn lớn, nên công việc trông trẻ của y vì thế mà cũng nhẹ nhàng dần. Y cứ việc chơi tha thần một mình, lúc nào mệt, chỉ cần lăn ra thềm đánh kho một giấc là hai chị cấm dám đi đâu. Có thể hai chị tưởng y chết nên ngồi trông y, đợi mẹ xuất hiện để giải quyết tình huống khó này. Hoặc lúc ngủ, mặt y khó đăm đăm, cứ như thể mí mắt đỏ lừ sắp bật ra, nên hai chị sợ, không dám đi đâu. Dù là lý do gì, thì việc trông chị cũng không làm phiền y nhiều. Chỉ phiền khi y bỗng dưng muốn nhảy ra ngoài đường, chạy nhung nhăng quanh làng, lên chùa ăn trộm oản của nhà chùa.
Chỉ cần y bỏ đi là hai chị sẽ lút cút đi theo. Nên y đành đợi lúc hai chị ngủ. Hai chị mà ngủ thì y đi chơi sướng thôi. Vì giấc ngủ của hai chị phải kéo dài cả 2 đến 3 tiếng đồng hồ, thậm chí là hơn. Vì có lần y mải chơi, về nhà lúc đã gần muộn, y lao vào buồng hai chị. Hai chị nằm im lìm. Sợ hai chị chết, y ghé tai vào mũi chị, vẫn thấy hơi thở đều đều lướt qua mang tai. Y thở phào, y ngồi yên ngắm hai chị. Y yêu nhất là lúc hai chị ngủ. Không cười hình hịch nữa, mắt khép như thiên thần. Y thấy sao hai chị đẹp thế? Da hai chị trắng hồng mịn màng. Cái nước da hình như không dành cho con nhà nông thôn. Nó dành cho những tiên nữ ở trên trời. Vậy mà hai chị lại có màu nước da thiên thần ấy. Y ước hai chị không cười hình hịch khi thức dậy. Cái thằng nhóc mới 14 tuổi là y ngày ấy. Lần đầu tiên ngồi ngắm hai chị ngủ mà thấy ngực tưng tức, nghẹt nghẹt. Rồi y cũng ghé lưng, nằm xuống cạnh hai chị. Trời suốt cả trưa nên y thiếp đi rất nhanh. Mở mắt dậy, thấy hai chị đang ngồi bên cạnh, chăm chăm nhìn y. Mắt hai chị nhìn y âu lo, trìu mến. Nước da trắng hồng, sáng ánh lên trong bóng chiều nhập nhoạng. Ngực y thắt lại, nhưng nhức. Y không chừng mắt như mọi khi y vẫn làm nữa. Y cười với hai chị. Hai chị cùng cười hành hạch, cười lại cho y vui. Các chị càng cười, ngực y càng đau dữ dội. Cơn đau dồn lên trên đầu, khiến y xây sầm mặt mày. Cũng từ đó, căn bệnh đau đầu truyền đời chính thức phát tác với y. Buổi chiều nhập nhoạng, ba chị em ngồi nhìn nhau và cười hành hạch ấy. Không ngờ là buổi chiều cuối cùng của họ. Hôm sau vừa đợi hai chị ngủ, y lại lẳng lặng, nhón chân đất, nhẹ nhàng như một con mèo rình mồi, đi dần ra phía hàng rào tre. Một góc rào đã bị rỡ thành cái lỗ nhỏ, đủ cho y chui lọt. Mẹ y những ngày giáp hạt này, mải chạy chợ, kiếm mối hàng bán thêm. Đặng có đồng ra đồng vào nuôi gia đình. Bố y cũng đi liên miên. Ông chán sách vở chữ nghĩa rồi. Sách vở chả chữa được bệnh cho con ông, chả nuôi sống được vợ con ông. Ông xa vào đám đánh cờ với những người đàn ông cuối cùng còn lại của làng. Họ bỗng có nhu cầu quần tụ lại bên nhau. Thứ giết thời gian hiệu quả nhất chính là món cờ tướng. Những trận cờ thâu đêm suốt sáng nuốt trọn thời gian và sự quan tâm của ông. Y thì đã lớn, 14 tuổi, người cao như cái sào. Việc trong nhà, trông các chị đương nhiên là việc của y. Ngoài ra, y chẳng còn việc gì khác. Y chẳng còn bạn bè nào khác. Vì thế mà y chán. Trước kia, y chỉ lo hai chị trong bán kính 20 mét. Giờ thì cả nhà cửa mẹ giao tất cho y. Thóc cao, gạo kém, làm ăn ngày càng khó. Thời tiết thì thất thường. Nuôi gà thì gà dịch, nuôi cá thì cá bệnh. Nuôi lợn thì lở mồm, long móng. Chẳng thể trông cậy vào mỗi mảnh ruộng, nên mẹ phải bươn chải thôi. Con là con trai duy nhất của nhà này. Con lớn rồi, con phải giúp mẹ nhé. Không thì cám cũng không có mà ăn đâu, con ạ. Mẹ nói mãi điều ấy với y. Ngày này qua ngày khác, đến mức y thuộc lòng. Mẹ cứ đi đi. Đó là cách tốt nhất để y không phải nghe mẹ đọc lại các bài học thuộc lòng mà y đã thuộc đến từng cái kiểu ngắt câu, từng âm vực cao thấp của giọng nói. Điều y sợ nhất không phải là những điệp khúc được lặp đi lặp lại đến phát nhảm tai, mà là khuôn mặt âu sầu của mẹ y. Thế nào là nỗi âu sầu của một người đàn bà? Thằng con trai 14 tuổi là y không thể lý giải được. Nhưng nhìn khuôn mặt của bà, đôi mắt sầu não của bà, những nếp nhăn xô bên gò má đen sạm của bà, y thấy ngực mình nặng như có đá khối chặn lên, khiến y không thở nổi. Mẹ cứ đi đi. Mẹ quyết định đi sau nhiều lần đắn đo. Cái giọng cương quyết của thằng con không khiến cho bà yên tâm hoàn toàn. Dù sao nó vẫn là một đứa trẻ mới bắt đầu trổ giò, còn mải ăn mải chơi, vô lo vô nghĩ. Nhưng bà cũng không thể là con gà mái cả ngày chỉ quanh quẩn ở cửa tủ. Thế thì cả nhà chỉ có nước mà chết đói. Mẹ đi đây, con phải thay mẹ mọi việc ở nhà đấy nhé. Đừng để chuyện gì xảy ra đấy nhé. Vâng, y đáp gọn lọt. Chả có việc gì mẹ phải lo lắng quá như thế. Cái nhà có biến mất được đâu. Hai chị cũng có biến mất được đâu. Ngoài ra thì còn chuyện gì có thể xảy ra được nữa đây? Y đợi mẹ đi đủ lâu. Y đợi cho đến lúc hai chị say ngủ. Chân cẳng y đã cuồng lên cả rồi. Y phải lao ra đường làng, chạy cho thỏa thích mới hả? Y thành một mũi tên xé gió, vút đi trên đường làng vắng vẻ. Rồi y biến thành con chuồn chuồn, la đà phía con đê đầu làng. Y thành con mèo, nhẹ nhàng chui vào khu miếu cổ, hít hà mùi rêu cũ từ bệ thờ hoang lạnh. Một cảm giác thật tuyệt diệu. Y thực sự tự do trong thế giới của mình. Y muốn làm gì tùy thích. Trước kia, con đường ấy, y vẫn chạy chơi. Ngôi miếu ấy, y vẫn len lén chui vào. Nhưng khi ấy, lúc nào y cũng nơm nớp, bị mẹ phát hiện, hoặc gọi về bất cứ lúc nào. Tấm áo tự do của y trở nên chật chội. Bây giờ thì y đã được thỏa chí rồi. Y kiên nhẫn đợi những giấc ngủ của hai chị kéo đến. Nhưng đúng hôm nay, giấc ngủ của hai chị chỉ bập bõm chưa đầy nửa tiếng. Hai chị choàng tỉnh giấc giữa tiếng chó đuổi gà chạy te tái ở vườn sau. Hai chị vuốt tóc, cùng lúc nhìn vào mặt nhau chăm chú, như thể trước mắt hai chị là chiếc gương soi chứ không phải là một bản sao khác của mình, cũng đang dương mắt nhìn mình. Rồi hai chị tụt khỏi giường. Hai chị đi tìm y. Cả ngày tha thẩn ở nhà, hai chị chỉ lẳng nhẵng theo y. Y đi đâu, hai chị đi đấy. Nhìn thấy y, hai chị mới yên tâm ngồi bên cạnh nhau, nghịch tóc nhau, mút tay nhau, cười hình hịch với nhau. Nhưng y đi đâu mất rồi? Hai chị dắt nhau lập bập tìm quanh gian nhà chính, tìm quanh sân, lần ra rãnh khoai nước, ra tận sát mép ao. Hai chị chỉ nhìn thấy mỗi hai đứa con gái đang hình hịch cười dưới nước, mặt nước rung rung. Chắc là y chơi trốn tìm đâu đó ở phía dưới. Hai chị khỏa tay xuống nước, chả thấy hai đứa con gái dưới ấy đâu. Chắc chúng nó cũng chơi trốn tìm với y rồi. Thế là hai chị bước xuống tìm y. Y chơi chán, về đến nhà tìm hai chị. Chỉ còn hai đôi dép xếp ngay ngắn bên mép ao. Mặt nước lặng tờ. Y nhìn thấy bóng mình nhợt nhạt in trên mặt ao. Nhìn sâu dưới đáy nước trong vắt, y thấy mờ mờ bóng hai chị đang nằm co quắp ôm lấy nhau. Y nhìn mà không dám tin. Nhưng không dám thì cũng buộc phải tin. 14 tuổi, y đã biết bơi. Y nhào xuống nước, lôi hai chị lên. Hai chị bợt bạt như hai hình nộm bằng thạch cao. Mắt y giàn giụa nước, miệng y mặn đắng, đầu óc y hoảng loạn. Y muốn trốn đi đâu đó thật xa. Y hình dung ra khuôn mặt đau đớn của mẹ. Mẹ làm sao có thể sống nổi khi nhìn thấy hai chị co quắp ôm nhau, người lạnh ngắt thế này. Y không chịu nổi những nếp nhăn đau đớn cùng lúc xô lại, khiến mặt mẹ như người đã sống cả thế kỷ. Nhưng y trốn đi thì ai ngồi trông hai chị bây giờ? Ngực y như một khối đá lạnh, bắt đầu tan rữa. Y ngồi bên cạnh hai chị, hai đầu gối co lại. Y vùi mặt vào đó, chờ đợi cho khối đá lạnh trong ngực mình tan hết. Và y cũng sẽ biến mất, để không phải chịu đựng nỗi đau quá lớn này. Mẹ vùi mặt vào chiếc khăn đã đẫm nước. Bố lặng lẽ đi bên cạnh. Đám ma hai chị chỉ còn thêm y và bốn người đào mộ khiêng kênh quan tài. Vỏn vẹn là 7 người sống, 2 người chết. Nghĩa địa làng ngun ngút lau sậy, hoang hoại, lạnh lẽo. Cỏ chen kín các lối mòn, cỏ che kín cả đầu người. đám tang sầu thảm nhà y diễn ra âm thầm trong cả rừng lau sậy mờ mịt. Mấy năm nay, người làng đua nhau bỏ đi, mặc các lời cảnh báo ghê rợn. Người ở lại ít đến nỗi, nhìn từ đầu làng, ngỡ như vùng này đã thành bãi hoang vì lau sậy, lấn hết cả đất nông nghiệp. Lối xóm vắng tiếng trẻ nô đùa, không có khai sinh mới nào được lập. Vắng tiếng pháo đưa dâu về chồng, người sống dần vơi đi, nghĩa địa làng ngày càng phình to ra. Ngày qua ngày, những bóng người lặng lẽ ra vào với những nếp nhà lá ù rụt trong bóng chiều tịch lặng. Khói bếp cất lên, không đủ cay mắt người. Làng của y, đến cả những người chuyên làm dịch vụ cho các đám tang cũng bỏ đi hết cả. Mẹ phải sang tận làng bên để thuê 4 người đào mộ, lo tang ma cho 2 chị. Đợi cả ngày, mãi đến 4 giờ chiều, phu đào huyệt mới ngất ngưởng vác quốc thuộc tìm đến nhà. Bố y buông chén rượu, lảo đảo, dẫn đầu đoàn đưa ma, không kẻn không trống ra khu nghĩa địa. Buổi chiều hun hút gió, lau sậy va vào nhau dàn dạt, đất quật lên từ huyệt mộ mới đào, thớ đỏ au như máu. Đào sâu chừng đầu gối thì những lớp mù trắng đặc như sữa bắt đầu đùn lên từ chân mộ. Mỗi lúc một giây, thợ vẫn quần quật đào. Y không còn nhìn thấy mặt thợ nữa, chỉ nhưng nhức màu đất đỏ xếp chồng trên miệng hố, máu đỏ như máu ứa. Cào cào, cơ man là cào cào từ 4 phía ập đến, phủ kín cả 2 chiếc quan tài. Một phu đào mộ bỗng khóc rền rĩ, hình như bị cào cào lao thẳng vào mắt. Mẹ y vội buông khăn khỏi hai mắt lã chã nước chạy đến. Một cái chân cào cào đã mắc vào mắt của phu mộ. Cuối cùng thì mẹ y cũng lấy giúp được cái thứ quái quỷ ấy ra khỏi mắt của người phu đáng thương. Bà trở lại chỗ ngồi cũ, vùi mặt vào khăn và tiếp tục hờ con. Ới con ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi? Đất không thể xúc lên được nữa, chạm nước rồi. Một phu đào mộ khác lên tiếng. Tiếng nói vọng lên từ đáy mộ, âm u, âm u. Cào cào vẫn ào ào bay đến, bám cả vào quần áo của y, nhảy cả vào mặt y, gian rát, ngứa ngứa. Lúc y gạt được đám cào cào nhảy múa trước mặt mình, thì đã không thấy 4 phu đào huyệt đâu nữa rồi. Mộ đã lấp cao lùm lùm, 2 bát cơm, 2 quả trứng. Cách mộ chừng 5 mét, bố y nhắm nghiền mắt, ngồi khoanh chân, 2 tay chắp 3 nén hương, lầm rầm khấn vái. Mẹ y ngồi thu lu bên cạnh, chiếc khăn mặt lúc này đã biến thành gương mặt bà, râm rúm và sũng nước. Y dùng mình, gọi. Mẹ, mẹ ơi! Chiếc khăn cáu xỉn, sũng nước vẫn rung lên từng nhịp nức nở. Mẹ ơi, mẹ! Y gọi như thét. Đến lúc này, bà mới chịu ngẩng lên. 2 tròng mắt bà đen sũng, nhìn chăm chăm vào Y. Có gì thế con? Y không dám nhìn bà nữa. Cái hố mắt đen sì của bà như muốn nuốt chửng Y. Như chuẩn bị thét lên, trả lại con cho tao. Giấc ngủ đêm hôm trước, bà ôm cứng lấy y, gào lên câu ấy. Y nằm yên, không dám cựa quậy. Cho tận đến lúc bà tỉnh giấc, thì 2 cánh tay y đã tím bầm cả lại. Cả bà và y đều giấu bố bí mật ấy. Lúc này, sương mù sánh đặc tưởng như có thể dùng dao mà sắn ra từng miếng. Bây giờ thì có muốn cũng không thể nhìn thấy bà nữa. Sương mù đã nhấn chìm cả 3 người nhà y. Cả khu nghĩa địa mênh mông chỉ còn 3 người sống với 2 người vừa chết. Nhưng chẳng ai còn thấy được ai nữa. Chị ơi! Lòng y run rẩy kêu lên. Vùng đất bị yểm bùa, theo lời thầy địa lý, vỏn vẹn còn lại 8 hộ gia đình. Nằm tụ cả hết về hướng đông, cạnh con sông Lạch, phía tây của làng, bao gồm cả khu nghĩa địa, thành lãnh địa cho đám mèo hoang về hoành hành. Những đêm mùa đông, gió bấc ù ù, đám mèo hoang đồng thanh chu lên những tiếng thê thiết não nề. Mặc cho y chùm chăn kín mít đầu, thì cái thứ tiếng kêu sợn gáy ấy vẫn sói vào tai, nhức nhối ghê rợn. Hai chị y nằm dưới mộ, làm sao có thể ngủ được đây? Mắt y mở trong 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 đêm, sợ ngủ quên sẽ lại mơ thấy hai chị bị rơi xuống nước. Hai hình nhân trắng bạch như thạch cao, hành hịch nhìn y cười. Tám hộ trụ lại với làng đều là những họ hàng bên nội của nhà y, đều là những nhà vẫn còn rơi rớt những cô con gái dở hơi, cười hành hịch từ sáng đến tối. Những cô gái mà định mệnh đã sắp đặt là chẳng có ai có thể sống sót qua tuổi 18. Nghĩa địa làng có lẽ chiếm đến 1/4 là những cô gái trinh, dở người. Hai chị đi rồi, chị lớn 17, chị bé 16. Mẹ không còn úp mặt vào chiếc khăn cáu xịn, sũng nước nữa. Mẹ thầm thì trước bàn thờ, mong ông bà tổ tiên phù các cháu được làm người tử tế ở thế giới bên kia. Y nghe mẹ khấn, thầm thì: thôi, chị đừng làm người nữa, có làm thì làm đôi bướm trắng ý. Chẳng hiểu sao y lại nghĩ đến đôi bướm trắng. Bố lang thang đánh cờ đâu đó trong làng, cả tuần chưa thấy về. Mẹ bỏ chạy chợ xa, ở nhà coi vườn tược, chủ yếu là để mắt đến thằng quý tử duy nhất còn lại. Y là niềm hy vọng, là tương lai của mẹ. Không có y, mẹ biết sống thế nào đây? Tất nhiên, mẹ cũng không kè kè bên cạnh y, vạch cho y bán kính 20 mét để kiểm soát như hồi y còn nhỏ dại nữa. Mẹ chỉ cần xa vào nhìn thấy y, nghe thấy tiếng y là bà yên tâm rồi. Y không còn phải lo trông chị, cũng không mắt trước mắt sau, lo trốn đi lúc chị ngủ để xong chơi suốt buổi trưa quạnh vắng. Vì vậy, ngoài những lúc cắp cặp sang làng bên học nhờ bỡ được bỡ cái, về đến nhà, y tha hồ mà rong chơi. Y đã từng mơ ước đến điều này khi lúc nào cũng trong cảnh bị hai chị đeo bám bên cạnh. Nhiều lúc, sự phiền phức này làm y cáu giận. Y trừng mắt với hai chị, y giơ nắm đấm với hai chị, y trốn hai chị, rồi lừa lừa lúc hai chị không để ý, y dùng đòn gánh của mẹ vụt bốp vào mông hai chị. Hai chị chỉ cười hành hạch, người gì mà đau cũng cười, sợ cũng cười, buồn cũng cười. Cười nhiều thế thì cứ nhởn nhơ rong chơi như đôi bướm trắng cho xong. Chắc là vì thế nên lúc đứng trước bàn thờ, nghe mẹ lầm rầm khấn vái, y bỗng muốn hai chị làm đôi bướm trắng, nhẹ nhàng, thanh thản, biết bay đi lúc y chừng mắt, biết đậu xuống ngó y lúc y còng queo nằm ngủ trên cái phản gỗ giữa nhà. Không còn chị nữa, y được rảnh sang rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, bỗng dưng, y chẳng thiết tha gì nữa, không còn muốn đi chơi, không muốn lên chùa ăn trộm toàn, không muốn nhảy ra đồng bắt rắn nước, không ngồi hóng dáng chiều ở chân đê, không ném đất vào lũ vịt le le bơi trên con mương làng. Y đã thuộc từng đường ngang ngõ tắt của cái làng này rồi. Nhớ từng viên gạch chóc trên sân hợp tác xã bị bỏ hoang. Nhớ từng cục u bướu sần trên thân cây gạo đầu làng. Nhớ vết nứt trên thân con ngựa sắt đen sì ở ngay cửa lớp và mẫu giáo. Bây giờ đã ngập cỏ dại. Giờ thì y chán hết cả rồi. Làng hết trẻ con, cạn cả người lớn. Làng biến thành một ốc đảo, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nếu còn gì dây dưa dính dáng với bên ngoài, thì chính là chùa Sùng nằm ghé một nửa trên đất làng y, một nửa thuộc đất làng bên cạnh. Chùa rộng thanh thang, nhưng cũng chỉ có mỗi một sư trụ trì quanh ra quanh vào. Ngay rằm mồng một, làng bên kia dập dìu đến rõ đông, nên chùa bỗng nhiên thành chùa của làng bên ấy. Làng y chỉ hưởng phúc ân ké tí tí mà thôi. Đàn bà làng y không có thói quen lên chùa cầu khấn. Nếu cầu khấn mà thành thì họ đã không phải sinh ra những đứa con gái từ sáng đến tối chỉ biết ngồi cười hành hịch và chết trước tuổi 18. Y thỉnh thoảng có mon men đến chùa chỉ vì thích mỗi món oản chùa đóng từ gạo nếp mới, vừa dẻo vừa chắc vừa thơm, ăn mãi chẳng chán. Nhưng giờ thì y cũng chán rồi.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Ga ký ức của nhà văn Phong Điệp trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.